Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 4 ngày, từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 10. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Hồi nãy là thấy khỏe nhất á. Đua nhau lên quậy phải không? Dạ không sao, cho quý vị thư giãn. Đồng thời quý vị nhớ chuẩn bị chương trình văn nghệ đặc sắc ngày mai. Chiều ngày mai sau khi ở Trúc Lâm trở về, chúng ta sẽ ăn chiều. Ngày mai nghỉ công phu chiều, chị ăn chiều rồi chuẩn bị tập văn nghệ. 7 giờ rưỡi chúng ta tập hợp về đây để có ngồi chơi với nhau, chia sẻ những tâm tình, những kỷ niệm, những buồn vui của những người mới vô phòng. Rồi một ngày đầu chưa quen, bắt đầu ngày chỉ cần nửa ngày sau thôi, giống như hình với bóng vậy đó. Đi đâu cũng đi chung hết trơn. Ráng sao mà kéo nhau lên trển ở kiểu đó đó cho nó vui ha. Thưa đại chúng, khóa tu này đông nhất của các khóa mùa thu, mùa xuân. Mùa hè thì không tính, nhưng mà thường thường mấy khóa kia thì khoảng chừng 250, 300 trở lại. Khóa này chúng ta có 450 người. Có một nhóm 50 người ghi danh mà không có show up, thật sự trống chỗ. Năm nay mình có các quốc gia là Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Việt Nam, Canada. Còn thiếu nước nào nữa không? Pháp Hòa rất là vui mỗi khi tổ chức khóa tu và đại chúng cùng trở về tu học như vậy đó. Nó làm một cái không khí, một cái ngày vui. Thấy dưới bếp chuẩn bị cái ngày đầu tiên á, thì Pháp Hòa xuống chơi, thì Pháp Hòa nói chờ mọi người vui như Tết, tại vì ai cũng đang rất là phấn khởi, đặc biệt là các vị mới tới, vừa vui, vừa hồi hộp, vừa lo, không biết mình có chịu nổi không, mình sẽ ở chung với ai, rồi ở đây như thế nào. Những người mới tới là hoàn toàn không biết gì hết, đúng không? Chỉ ham tu xách giỏ đi thôi. Và không biết mình sẽ ra sao. Cũng giống như là một cái anh đó, anh đi cưỡi ngựa. Người ta mới hỏi anh đi đâu, anh mới nói không biết, hỏi con ngựa tôi. Thì mình nghe câu chuyện mình cười, nhưng mà thật sự có thể mình là anh chàng đó đó. Cái con ngựa này chính là con ngựa tập khí của mình. Quý vị có hát cái bài Con ngựa tập khí chưa? Lát nữa quý thầy show cái bài nó lên hát. Hoặc là quý vị tập ngày mai mình hát cái bài đó, hát theo điệu cúp con ngựa ngựa ô. Nó có cái bài đó đó. Phóng con ngựa chạy rong, chạy rong em nhốt, em nhốt con ngựa quang. Thôi nhiều thôi. Để ngày mai chứ. Quý vị tập cái bài đó ha, kiếm một nhóm nào tập cái bài đó. Nếu được thì lên trên website của chùa, lấy cái cuốn tập nhạc xuống. Tại vì chùa in tập nhạc mà người ta thỉnh hết rồi, cho nên bây giờ mình tạm thời mình xài bản online đi. Quý vị tìm mấy cái bài trong đó tập. Có một số bài được chuyển lời theo nhạc xưa mà quý vị đã từng biết. Thí dụ những đồi hoa sim nè, tình bơ vơ nè. Tại những bài đó mình biết cái điệu nhạc, phải không? Mình hát cho vui thôi, để mà mình có một cái kỷ niệm với nhau. Thì cái con ngựa mà ở đây mà Đức Phật muốn nói chứ là con ngựa tập khí. Nhiều khi mình đi mà không biết mình đi đâu, mình ăn mà không biết mình ăn cái gì. Cho nên tu tập là gì? Là sự trở về. Trở về để mình nhận biết mình đang làm gì. Giống như một người nấu ăn, thì nếu mình biết được cái căn bản nấu ăn, nhưng mà mình không biết sắp xếp nấu ăn, mình bày ra đó nấu không được mấy món, mà một lát dọn thấy mồ luôn. Ăn thì một chén mà rửa thì một xinh. Là vì chúng ta biết nấu ăn mà không biết sắp xếp cũng không được. Người biết lái xe mà không biết luật đi đường thì có thể gây tai nạn cho mình và cho người. Mình biết cấm bông, nhưng mà nếu chúng ta không biết về cái nghệ thuật của hoa, ý nghĩa của hoa, có thể chúng ta thỉnh thoảng cấm một cái bình hoa mà nó không nói lên được cái nội dung của cái bình hoa đó. Mình đi đâu? Ví dụ như cấm hoa tang lễ, cấm hoa đám cưới, và có thỉnh thoảng có những cái cấm hoa nghệ thuật. Cấm hoa nghệ thuật là người ta không có nhiều bông, có thể là một cành cây khô rồi một cái đóa hoa tươi, thì nó nói lên được hai cái trạng thái của cuộc đời, hai cái mặt của cuộc đời, đó là một cái tươi và một cái khô héo. Thành thử người có biết thưởng thức hoa, người ta nhìn cái người cắm hoa, người ta biết người cắm hoa này có nghệ thuật. Cho nên nhiều khi mình đi mua hoa về, mình nói mình cắm hoa chứ thật ra nói cho đúng là chọt. Cũng giống như ở đây không có nhà nào mà không có cái lư hương, nhưng mà mình chưa biết cắm hương. Mình không biết cắm hương, mình chọt không ạ. Cứ xá xá chọt, chứ đâu có phải cắm hương. Cắm hương là mình phải cầm cái hương lên và mình trang nghiêm, mình để vào cái lư bằng tất cả sự chú tâm của mình. Quý vị đốt hương chứ quý vị không có thắp hương. Cầm cái nấm nhang lên, bật cái lửa cho nó cháy rồi quơ quơ vậy nè. Đấy không? Cho nó tắt lửa với cái mình nghĩ là miễn cây hương nó cháy thôi. Nhưng mà thật sự ra thắp hương là một cái pháp tu. Cầm cây hương lên, bẻ cây hương cho nó ngay, mà lấy cái tay mình uốn theo cái sườn cây hương, rồi sau đó mình châm cây hương, rồi mình lấy cái tay mình quạt, và mình cầm cây hương một cách trang trọng, đi tới bàn Phật, mình xá xuống và mình cắm hương lên. Người ta nhìn mình cắm hương thôi, người ta rung động cả tâm can, tại vì cái sự trang nghiêm thành kính của mình. Phật đâu cần cái hương đó cho Phật thơm, nhưng mà cái hương đó nó nói lên cái đạo hạnh của mình, cái giới đức của mình. Vì hương là thơm, mà chỉ có người có đạo đức thì lan tỏa khắp muôn phương. Cho nên lấy cây hương làm biểu tượng của giới, của đạo đức. Mà mình có trân quý cái đạo hạnh của mình thì nó thể hiện ở trên cây hương. Có thể là mình chưng trái cây, nhưng mà mình chưa biết cúng trái cây. Tại vì chưng nghĩa là mình mua về mình để lên bàn thôi, thắp cây hương như là mình cúng Phật. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn bao nhiêu trái để kiếm cho nó một cái dĩa cho nó đúng mức, để cái dĩa trái cây lên nhìn nó trang trọng. Như vậy mình có khi đãi khách, nhưng người ta nhìn cái cách mình set up chén đũa, mình không có quý khách. Thật ra cuộc sống của chúng ta đang làm tất cả những gì chúng ta đang làm, nhưng mà rất có thể chúng ta làm theo cái tập khí thôi, cái thường lệ của con người thôi. Thấy người ta có vợ cũng có vợ, thấy người ta lấy chồng cũng lấy chồng, chứ biết yêu đương gì đâu. Mà nếu như mình cưới về mà mình không có biết cái chăm sóc người đó thì có phải mình làm khổ cả hai không? Cho nên mình thương nhau, mình đám cưới với nhau và mình sống với nhau. Và sống với nhau là cả một quá trình. Một quá trình. Nếu mà không phải là một quá trình tu tập chuyển hóa thì một quá trình khổ đau từ ngày cưới cho tới ngày nhắm mắt. Cho nên gặp nhau hỏi làm gì đấy, chết chắc. Hay là chắc chết quá. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng từ khi mình biết lái xe, mình biết nấu ăn, mình biết làm tất cả, nhưng chúng ta làm thôi, chứ chúng ta chưa biết chúng ta làm gì. Mà không biết làm gì thì càng làm càng hư. Mình đi tu cũng vậy, Mình đặt cho mình một câu hỏi, mình đi tu, nhưng mình biết tu chưa? Chưa biết tu thì chấp, dính. Biết tu rồi, xả cái đó. Như vậy, chúng ta học Phật để làm gì? Học Phật không phải là chúng ta bỏ cái này, dục cái kia, quăng cái nọ, mà chúng ta biết trở về, tìm lại tất cả những cái dở hư cũ kỹ của mình, chúng ta làm mới nó lại. Một người biết làm ăn, không có tiền mua đất cất nhà mới, người ta có thể mua một căn nhà cũ, rồi với cái tài nghệ của người ta, người ta sửa. Một tháng sau người ta có một cái nhà mới, người ta bán giá khá khá một chút, người ta tìm cách sống như vậy. Căn nhà cũ mà bây giờ nó thành một căn nhà mới. Cái bếp nhỏ của chùa mình đó, ngày xưa lúc Pháp Hòa mua đó, chùa mình mua cái đó, nó là cái chuồng để người ta vắt sữa bò, mà người ta bỏ lâu ngày rồi, nó dơ, nó hôi lắm, chim chuột gì đầy ở trong đó. Lúc Pháp Hòa tới là họ mở cửa sắt, cái cửa mà cái cửa bon đó, kéo lên kéo xuống vậy nè, rồi có cái cửa hông bên, đi vô đi một vòng, đi tới đi lui, xong cái nhìn qua thấy có một cái căn phòng nhỏ, trong đó có điện có nước, là trong đầu Pháp Hòa đã có kế hoạch rồi đó. Chỗ này có thể làm dụng tạm dùng thiền đường. Nhìn qua cái nhà bên kia, bây giờ là ni xá đó, cái nhà đó là chủ ở. Mình nói cái nhà này tuy nó cũ nhưng nó vẫn xài được. Trong mấy năm đầu mình lên, mình khởi công, mình tạo dựng, mình phải có chỗ ở tạm, rồi con đường thông, hàng thông với 160 mẫu đất, thì mình trong đầu mình đã có thể làm được việc gì. Như vậy ở đây Pháp Hòa muốn xin thưa với đại chúng là, mình cười cái ông trả lời đó, tôi không biết tôi đi đâu, hỏi con ngựa tôi đi. Một câu nói rất là đơn giản, một câu chuyện rất là simple, đơn giản lắm. Nhưng mà có thể chúng ta là anh chàng đó, cả ngày mình cởi một con ngựa đi, nhưng mình chỉ sống theo tập khí của mình thôi. Tập khí là gì? Là thói quen. Nhà Phật dùng chữ tập khí, chữ tập là huân tập kết lại, khí là cái lực. Cưỡng không nổi, thắng không được. Trời ơi, tôi nghe thầy nhắc dữ lắm đó chứ, ăn cơm đừng nói chuyện, mà ngon quá chịu nói. Nhưng mà cũng có khi dở quá chịu nói, phải cho tôi nói. Lạc nhách ha, ngọt chút nữa không? Tức là mình không thắng được dù chỉ 5-7 phút ngồi ở cái bàn ăn đó. Hồi sáng này có một Phật tử đi từ ở dưới lầu, từ ở dưới lên, trước khi anh ra về, chạy tới nắm tay. Thầy, con sắp đi về rồi, thầy cho con một câu gì để con đừng có giải đãi. Giải đãi là lười biếng á. Pháp Hòa mới nói, ông lười biếng làm sao? Ông nói, con ở đây con tu làm sao cũng được, mà về nhà con tu không nổi. Phật nói, thôi. Pháp Hòa vỗ cái bụng chú. Pháp Hòa nói, lấy 4 chữ vô thường nhanh chóng. Tiếng Hán gọi là vô thường tấn tốc. Mỗi khi mình nằm ngủ á, mình muốn ngủ nướng thêm á, thì mình nhớ vô thường nhanh chóng. Để cái đồng hồ reo, trời, mỗi có 4:55, 5 giờ mới có chuông, tắt đi, nướng được 5 phút. Ai ngờ đâu nướng tới 50 phút. Lúc mình giật mình là ở dưới này giai cộng thành Phật đạo. Cho nên mình nướng một chút nó lúc một ngày. Vì vậy mà chư tổ muốn sắp tấn người làm biến, nhất là ham nằm ngủ, thì các ngài có một bài kệ: nghe chuông nằm không ngồi dậy, làm cho các vị hộ pháp nổi sân. Hiện tại đời này phước của mình sẽ bị mỏng đi, và kiếp sau chết đọa làm rắn. Văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân, kiếp sau đọa làm rắn. Nghe đọa làm rắn giật mình, ham chi ngủ một chút mà làm con rắn. Con rắn đây nó chỉ biểu tượng cho một cái tham đắm thôi. Cho nên cái gì mà mình tham đắm mình không thấy rõ đều gọi là si, đều gọi là mê. Thí dụ như người ta nói mê ăn, nghĩa là ăn mà không có chừng mực, ăn mà không biết là cái gì tốt cho mình, cái gì không tốt cho mình, cứ đụng vô là ăn, thì cũng một dạng mê. Mê ăn, ăn trong cái mê muội, mê lầm. Như vậy đâu phải mê ăn không đâu, chúng ta còn mê ngủ, mê đủ thứ. Tiền có mê không? Mê chứ. Cần tiền nhưng mà không có mê tiền. Tại vì sao? Tại vì mình biết, tại vì mình biết khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì mình người biết xài tiền. Chúng ta không phải không cần tiền, chúng ta cần tiền nhưng mà chúng ta không để tiền nó làm mê mình. Vì sao? Vì chúng ta biết bản chất nó là bạc, cho nên gọi là tiền bạc. Nó mỏng lắm, mới vừa cash ra mấy trăm đồng, đi ngang cái quán bán áo tràng, bán giỏ, bán túi gì hết trơn. Đi tu đâu có đem gì theo, nhưng mà may phước còn cái thẻ, cho nên tha hồ cà thẻ, cuối tháng về cà lâm. Chứ mê là vậy thôi. Mình tu mà không biết cách tu vẫn là mê luôn, gọi là tu mê chứ không phải mê tu. Tu mê nghĩa là mình tu mà mình không biết mình phải làm gì, tu như thế nào cho có hạnh phúc, tu như thế nào để mình không khó khăn mà người khác cũng không khó chịu về cái cách tu của mình. Hồi đó mình chưa tu mình dễ thương dữ lắm, mà bây giờ mình tu rồi nhìn dễ sợ, là mình biết là mình tu làm sao rồi đó. Cho nên á, vua Ba Tư Nặc đó, ông mới nói là khi chưa tu thấy núi sông là núi sông, khi tu rồi thấy núi sông không là núi sông. Thời đó mình bình thường, con người bình thường á, thấy núi là núi, thấy sông là sông thôi, không có phân biệt gì hết, cứ thấy ra vậy thôi. Nhưng mà bắt đầu tu rồi bắt đầu phân biệt rồi nha, núi này cao hơn núi kia, sông này đẹp hơn sông nọ, giống không? Hồi đó mình chưa biết trời đất gì hết trơn, vô chùa ai biểu gì cũng nói cũng làm hết á. Bây giờ biết tu rồi thì sao? Kinh này dở hơn kinh kia, chùa này tu bằng chùa kia, thí dụ vậy. Đó là mình vướng vào rồi mình phân biệt, càng tu càng bị cái phân biệt nó lôi mình. Đó là mình sống theo tập khí. Cái gì mình làm thành một thói quen lâu ngày nó đều là tập khí hết, nhưng mà nó là tập khí tốt hay tập khí xấu. Thí dụ như sáng nào ngủ dậy, chuyện đầu tiên là thắp cây hương, thỉnh ba tiếng chuông cho thật là nhẹ nhàng, rồi lễ Phật ba lần. Đó là một thói quen mỗi ngày, thói quen tốt. Chờ có những thói quen xấu, xấu rồi nó cũng nhiều cách. Có những cái thói quen bất quá chỉ giống như là, thí dụ như ăn cơm không có ớt hay không ngon, phải có miếng nước tương chấm chấm vậy đó, thí dụ vậy. Cái đó bình thường cũng là thói quen, nhưng mà chỉ khổ mình thôi, không có mình ăn cực nhọc vậy thôi. Nhưng mà có những thói quen mình làm khổ người khác mà mình cứ làm. Như vậy tu là gì? Phật giáo là gì? Đức Phật dạy gì cho người đệ tử của Ngài? Đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta làm sao mình trở về với chính mình, nhận diện hết tất cả những cái đó, để chúng ta chỉnh sửa lại cho nó đàng hoàng thôi. Không cần dục quăng bỏ liền gì hết. Nếu mà có thì cái gì không cần bỏ bớt, cái gì cần để lại xài, rửa ráy lại, lau chùi lại để chúng ta sử dụng nó. Mình hiểu như vậy á, là mình học Phật rất là dễ. Mà mình sẽ hiểu rằng đạo Phật là gì. Không phải là mình quy y để mình vô thành, trở thành một tín đồ, trở thành một tín đồ của Đức Phật rồi thờ bái Đức Phật. Không, mình có thờ bái Đức Phật là chẳng qua mình biết ơn Ngài thôi. Rồi mình cúng quải cái gì đó là tại tự mình muốn, chứ Ngài có đặt để gì đâu. Ngài đâu có biểu mình là Phật tử mỗi sáng nhớ cúng tôi nước lọc nghe không, hay là cúng trà cúng cà phê. Ngài không có một điều kiện gì với mình hết. Nhưng mà coi chừng mình điều kiện với Ngài rất là nhiều. Giờ ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc để đại chúng, đất nhất là những vị mới quy y, mới biết tu tập, thì quý vị đừng có để cho một cái thói quen suy nghĩ rằng Phật giáo là một tôn giáo mê tín, thờ cúng bái lại. Không, mình quy y để trở thành một Phật tử chân chánh, biết mình là Phật tử, kể từ nay học những gì Phật chỉ cho mình. Bây giờ vẫn biết lái xe nhưng mà ráng học theo luật đi đường để biết chỗ nào chậm, chỗ nào đi bao nhiêu cây số, lên nào có thể sang được, người ta vẽ như thế nào để biết rằng được sang lên, người ta vẽ như thế nào mình nhìn cái lên nó như thế nào để chúng ta biết rằng không được sang lên. Biết lái xe và học luôn luật lái xe để chúng ta lái xe an toàn. Biết nấu ăn rồi nhưng học cái gọn gàng, học cái sắp xếp. Mình lấy mình nấu bao nhiêu món, mà thậm chí món gì nó ăn với món gì nữa. Chứ không phải mình thích nấu gì mình nấu ra nó ăn trớ quất nhau chứ. Chẳng hạn như ví dụ như mình nói bữa nay tôi có khách, để tôi nấu nồi canh mỡ, nồi canh chua, hai ba thứ canh, ăn nấu vô gì hết. Thí dụ vậy. Cho nên món gì nó ăn với món gì, đó là người biết nấu ăn, biết ra món ăn, biết sắp xếp nấu ăn, cả một quá trình nghệ thuật. Mình tu cũng thế thôi. Mình tu là mình trở về, mình học những cái cách đó. Cách sống làm sao để không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả. Có nhiều khi mình tự mình làm khổ mình bằng những cái nuôi tiếc cái quá khứ, lo nghĩ cái tương lai mà hiện tại chúng ta quên. Chúng ta quên là chúng ta đang sống đây, đang ngồi đây, đang ở đây. Thí dụ như mình trông cho tới ngày đi tu, nhưng qua tới đây rồi cứ phone về nhà hỏi có chuyện gì không con. Tức là mình luôn luôn mình chạy nhảy. Không phải là không cho mình quan tâm, nhưng mà chúng ta phải biết trở về với cái hiện tại, chăm sóc cái hiện tại. Hoặc là quý vị ngồi đây mà quý vị lo sáng mai không biết tôi đi xe nào, vân vân. Cho nên mình quên đi cái hiện tại. Vì vậy cho nên mình nghe câu chuyện đó rồi thì chúng ta tự nhắc mình. Mỗi người chúng ta ai cũng có một con ngựa tập khí. Nó cứ phóng nó đi mà nó không biết nó đi đâu, nó làm gì. Mình là chủ ngựa mà rốt cuộc hỏi đi đâu không biết. Ngựa tôi nó đi đâu thì tôi đi đó. Nghĩa là tập khí tôi phóng tới đâu thì tôi đi tới đó. Cho nên mỗi tối hay mỗi sáng quý vị ngồi thiền, quý thầy hay nhắc, trong khi quý vị đang ngồi, nếu có những suy nghĩ nào khác xen vào ngoài hơi thở, đừng tiếp tục đi theo nó, hãy trở về với hơi thở. Cho nên cái pháp tu tập á, đầu tiên nhất là phải trở về được với hơi thở. Tại vì hơi thở nó gần với mình nhất. Hơi thở là châu báu của mình, là vàng ngọc, là cái gì quý nhất của đời mình. Không có ai quý bằng, không có gì quý bằng đâu. Người đó họ mình thương họ thiệt là thương, nhưng mình tắt thở rồi thương gì nữa. Cho nên Đức Phật đã dùng hơi thở để chỉ cho chúng ta một cái phương pháp trở về. Có nhiều người tu quán hơi thở không tu mấy chục năm, chứ không phải tu một hai năm, mấy chục năm, chỉ một cái phép quán hơi thở thôi. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thở vào ngắn biết thở vào ngắn, thở ra dài biết thở ra dài, biết rõ từng hơi thở của mình. Rồi bây giờ các vị thiền sư còn giúp tạo thêm một phương tiện nữa là ai quen niệm Phật thì niệm Phật theo hơi thở. Hít vào niệm A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Còn ai không, thí dụ các bạn trẻ không có niệm Phật thì mình hãy nhìn lại coi mình đang gặp những khó khăn gì. Tôi đang buồn. Hít vào, tôi đang buồn. Thở ra, mỉm cười với cơn buồn. Mình phải có mặt thật sự với cơn con buồn. Lát nữa buồn nó sẽ đi chỗ khác, và chừng đó mình sẽ tự tải hát bài Buồn ơi ta xin chào mi. Chào có hai ý: một là mình hello nó, hai là mình goodbye nó. Tại vì mình buồn thì biết mình đang buồn. Tại vì sống mà không biết đêm nay vì sao tôi buồn là khổ lắm á. Buồn là phải biết mình đang buồn, giận là phải biết mình đang giận, tâm mình đang có những cái gì, biết rõ mình đang có cái đó. Để làm gì? Để mình chỉnh nó lại thôi. Mình chỉnh nó lại thôi, để cho nó đừng có tiếp tục lôi kéo mình. Ví dụ như mình đang ngồi buồn buồn tay, cái luôn rút cái phone ra cái quẹt, không có cần gì hết trơn, tại quen thôi. Lâu lâu nhớ cái phone rút ra quẹt một cái vậy, coi có ai thả tim thả bông thả hình thả ảnh gì cho mình coi không. Cứ lâu lâu cứ quen cái tay, hãy rảnh là rút cái phone. Thì khi nào mình vừa đưa cái tay vô, nhớ trực lại, có thật cần không, có rất cần cái phone không. Không cần thôi để nó trở lại, thắng nó liệp ngay lúc đó. Riết á thành thói quen đó nha. Tụng kinh mà cũng alo nữa đó. Có nhiều vị đang ngồi tụng kinh vậy, để cái phone kế bên, rồi thì ai gọi cái ngó, không quen tụng tiếp. Người đã quen cái quẹt cái: chị em đang tụng kinh, lát em gọi chị nhé. Trả lời chi vậy em? Mà cũng báo cho cái Bồ Tát kia biết bên kia. Nghĩa là mình rất sợ mất một cú phone. Chị này chỉ gọi chắc có chuyện. Thật ra mình biết rằng á, ngay khi mình đi tụng kinh mình cũng cầm cái phone theo. Mặc dù mình chỉ cầm phone lên mà nói, thậm chí mình ngồi ngay giảng đường đây, mình ngồi ngay đây cầm lên, tôi đang nghe giảng. Thù thì chị nói cực không. Thì mình sống bằng có thói quen của mình. Nó có một cái thói quen là thích xài phone xịn mà không biết tắt. Phone ai ra kiểu nào cũng mua hết, và không bao giờ biết sử dụng gì trong đó ngoài bấm tắt. Cho nên là ai biểu cái gì cũng biết là nè làm giùm đi. Trời đất quỷ thần ơi, mê chụp hình muốn chết mà không chịu chỉnh. Bấm cái gì mà 10 giây đó, em nhăn răng ra rồi, thầy đứng chờ. Em không bệnh gì cảm, mà em bệnh gì mấy con số đó. Mà nói vậy chứ thiệt sự Phong Hoàng cũng biết xài mấy cái đó đâu. Có bác còn nãy đó, thầy biết xài không? Em chỉ biết xài tiền thôi. Em không biết xài phone. Đó là mình tu tập để mình thấy. Cho nên khi nào mình vừa đụng vô cái đó, nhớ trực có cần không. Đặt cho mình một câu hỏi. Đức Phật có dạy một cái bài kinh: nếu mình nghe ai nói một cái điều gì mà mình nổi lửa lên liền, thì mình liền lập tức hỏi có chắc không, có chắc không. Mình mới nghe cái thôi, mình chưa chắc là người đó đích thân người đó nghe hay người đó nghe người ta nói lại. Mình vừa nổi lửa coi chắc không chị, không tôi chỉ nghe nó nói thôi. Thấy chưa, chắc là mình xìu xuống liền. Sao bà không nói sớm, mắt mình trợn lên cái nữa. Cho nên rốt cuộc rồi thì Lục Tổ Huệ Năng nói oai nghi của mình nó không phải chỉ ở bước chân, mà riết cái oai nghi của mình nó hiện lên con mắt, nó hiện lên cái hàm răng của mình. Vì cái cách nói chuyện của mình người ta biểu lộ được cái oai. Oai tức là do cái đức của mình mà có, do cái hạnh mình mà có cái oai, do cái nghi mà nó có oai. Người có oai mà không ra oai thì người ta nhìn người ta sợ mà người ta kính. Cho nên thí dụ như người đó có quyền mà người ta không dùng quyền thì người đó lại mãi mãi có quyền. Còn người có quyền mà dùng quyền, thậm chí lợi dụng quyền, thì quyền này nó sẽ mất. Tại vì người khác sẽ tìm cách dẹp cái quyền này. Vì thế gian mà mình sống mà không có biết gò mình lại, lúc nào mình cũng như con công, thấy có người là xòe cái bộ lông ra, còn không có thì mình tóp lại. Cho nên oai là gì? Oai chính là cái ẩn tàng bên trong do cái tu tập của mình. Còn cái nghi là cái hiện tướng. Thí dụ như mình nhìn Phật, khi mình quán tưởng Phật thì người ta nhìn mình chấp đôi tay mình nhìn Phật, người ta thấy được trong cái nghi đó, đó người ta thấy được cái oai. Vì mình đã thể hiện được cái cung kính, cái đẹp, cái đạo hạnh của mình ở trên cái oai, cái nghi đó. Cho nên oai nghi nó không, nó hiện lên con mắt. Nhiều khi mình nói chuyện với ai mình cũng trợn mắt, nghiến răng, cung tay, chỉ chỏ, thì cái chỉ chỏ đó nó chính là cái nghi mà nó đã hiện lên, mình không có oai. Mà người không có oai nghi thì cái sự tu tập nó khó. Thưa đại chúng, nếu mình nói là mình là người, mình là mình dùng cái tuệ là xuất thế gian, không câu nệ hình thức chấp trước, nhưng đó là những bậc thượng căn thượng trí. Còn mình bây giờ là tập khí nó kéo lôi, quá trời những cái thứ dở nó ở trong người mình mà chúng ta không tỏ rõ được cái đó thì cứ đi học theo cái kiểu của người, cái bậc trên làm sao được, không được. Cho nên ngay khi đọc sách trong luật cũng vậy, phàm làm sa di đạo lực chưa thâm thì không được đọc những sách binh thư chiến lược, bói khoa sủ quẻ, bốc thuốc vân vân, vì nó không phải là cái bổn phận của người xuất gia. Bây giờ anh đang làm gì? Anh làm người xuất gia thì trước hết anh phải đầu tư vào cái chuyện xuất gia của anh trước, học những cái phép tắc gì của người xuất gia. Còn cái chuyện đó khi anh có thời gian, khi anh muốn mở đường, mở rộng cái con đường học, trong khi đó cái bổn phận của mình, cái gốc của mình không biết, mà mình lại biết quá nhiều cái hàng xóm, thì có phải mình dở không? Cho nên thí dụ như các thầy xuất gia cũng vậy, ngoài bốn bộ luật mình cũng phải biết giáo lý căn bản. Phật tử cũng vậy thôi, mình phải biết tam bảo là gì, tam bảo là gì, quy y là gì, thậm chí đạo Phật là gì. Ai hỏi tới nó tôi đạo Phật mà định nghĩa hai chữ đạo Phật cũng chưa được, thì phải nhớ rằng đạo Phật là con đường tỉnh thức. Tôi sống tôi đạo Phật nghĩa là tôi đang học con đường sống tỉnh thức mỗi giây phút trong đời sống của tôi. Ngày xưa tôi ăn mà tôi không biết tôi ăn cái gì, cho nên tôi ăn càng nhiều càng bệnh. Bây giờ tôi biết rồi, tôi biết ăn chánh niệm. Hồi còn trẻ tiêu hóa tốt, ăn cái đó. Bây giờ lớn tuổi rồi, tiêu hóa tốt, ăn bớt lại. Già nua nữa, không ăn. Thì cũng là ăn thôi, nhưng ăn có chánh niệm. Cũng là nói thôi, nhưng mà ngày xưa tôi nói không lựa lời, nói không suy nghĩ. Làm hết người này buồn, làm luôn tới người kia. Thậm chí tôi ở trong hãng tôi có quyền, có lực, nhưng tôi cũng bị người ta ghét nữa, vì tôi không sử dụng quyền lực có chánh niệm. Vì vậy cho nên mình học Phật nghĩa là học chánh niệm, học biết mình đang có cái gì và mình sử dụng nó đúng. Thí dụ như mình thỉnh mõ cũng vậy. Thỉnh mõ mà phải biết cách thỉnh mõ thì tiếng mõ nghe nó trầm bổng, nó khoan thai, nó nhịp nhàng, nghe thỉnh mõ muốn tu liền. Còn nghe cái tiếng mõ của người đó muốn đi chỗ khác, tại vì nó chói, nó chát cái tai của mình. Dù chỉ là thỉnh tiếng mõ, tiếng chuông. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng bắt đầu dòm ngó lại cái con ngựa tập khí của mình, coi chừng con ngựa của mình, rồi chừng coi chừng con khỉ của mình. Tối nó ngủ được, nó hay đu cành qua nhà khác lắm. Chị ngủ được không? Sao tôi khó ngủ quá? Hay là tôi chiều tôi ăn không đủ no, vân vân. Ngồi ngủ được, bắt đầu tâm sự. Tâm sự xong, ê nhớ trực, tôi còn gói một cái gói kẹo ở trong túi á. Cái bắt đầu kéo vali ra, cái bịch ni lông sột soạt sột soạt. Bình thường không có sao hết, nhưng mà giữa khuya đó, thanh vắng đó, mà cái tiếng ni lông nó giống như một phong pháo vậy đó, làm cho người khác cũng khó ngủ. Đấy là vậy thôi. Thì Pháp Hòa đi vòng vòng vậy để Pháp Hòa giới thiệu đại chúng một bài kinh rất ngắn. Đức Phật dạy có năm pháp. Cái pháp thứ nhất là nãy đó, mình muốn làm sao cho mình có được cái con đường tu tập nó thúc liễm, nó tốt. Trước hết phải để ý oai nghi của mình. Thí dụ đi vào trong này, bất cứ ở đâu, giày dép để cho ngay. Rồi khi mình đi vào, mình mở cửa ra, mình lấy cái tay mình đỡ cửa để cho nó đóng nhẹ nhẹ lại, chứ không phải mở một cái xong bước thẳng vô chánh điện. Ở ngoài kia nó làm cái rầm, cái đi từ đó ra sau này làm cái rầm nữa. Mà nếu mà cái chánh điện này mà 300 người mà 300 cái rầm đó, đang tháng có 10, một năm có 15 cái rầm mà, mình tu có ngày mà 300 cái rầm nữa. Nội mở cánh cửa thôi. Thậm chí người ta để cái bản tự tổ bố luôn: xin mở và đóng cửa nhẹ tay. Ai đông Việt Nam mi. Tiếng Việt cô không biết mà tiếng Anh cũng không. Ta vẽ nguyên cái hình dính cánh cửa, nó tôi không biết, tự nhiên chéo lại, nghĩa là cứ tự do mở cửa. Người ta để cái bản đó, tức là mình làm sao mà mình thể hiện được cái oai nghi của mình ở cái không phải là đợi có người bắt đầu mình mới trang nghiêm ra, mà cái đi đứng, cái tác phong, cái hành xử của mình nó có oai nghi. Quý vị chúng có thấy á, mình đi vô trong trai đường mà nếu chúng ta mấy trăm người này mà chúng ta im lặng được không? Quý vị có thấy một cái năng lượng đặc biệt không? Có ai thưởng thức được năng lượng đó không? Hỏi thiệt á, có không? Có, làm tiếp đi. Mình có một năng lượng lạ lắm. Mình đi vào trong trái đường mà tụ những mấy trăm người mà im văng, mà ngồi im lặng ăn thôi. Im lặng đi vào, ngồi xuống, im lặng ăn cơm. Thấy một cái năng lực đặc biệt. Còn nếu mà mấy trăm người này mà vô cái nhà đó mà nhốn nháo một chút thôi là mình thấy nó ồn rồi. Rồi giờ ráng tu với cái liều giùm em luôn, với cái liều trắng á, chỗ mà mình cà phê với cà pháo đó. Mà em đâu thấy nó cà pháo đâu, em thấy nó cà đại không. Chứ mình ráng làm sao? Mình đi vào đó chỉ lấy nước, cần nói gì nói vừa đủ nghe. Còn có 2 ngày nữa thôi nha, mà ngày mai là nửa ngày ở dưới phố rồi. Rồi chiều ngày mai cái hát cái bài chỉ còn một bần gần nhau 1 giây nữa thôi. Thật sự mình không biết mình đi khóa này chừng nào mình có dịp trở lại. Cuộc đời mình không biết được. Mặc dù trong lòng rất muốn khóa tới mình đi nữa, nhưng không biết được. Vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi nhân duyên, mỗi phước báo. Cho nên hãy có mặt trọn vẹn trong những giây phút nào mình có được. Có mệt một chút, nhưng mà mình đang luyện mình đó. Mình đang luyện mình đó. Chứ ví dụ mình, nếu mà giờ này đó, bảo đảm ở nhà là đi một giấc rồi đó. Tại từ sáng tới giờ rồi. Nhưng mà nhờ có chương trình. Như vậy cái thời khóa là gì? Đi tu là nguyên một khóa, nhưng mà trong khóa đó nó có những cái thời tiết nhỏ nhỏ, có là tiểu khóa. Đại khóa là 4 ngày, tiểu khóa là 5 giờ thức, 6 giờ ngồi thiền, 7 giờ rưỡi tụng kinh ví dụ đó. Cái khóa đó là gì? Những cái điểm để chúng ta hướng tâm. Mà hướng tâm và hướng cái sự tu tập của mình để mình thắng đi. Tại thường thường mình nghĩ rảnh quá không làm gì thôi đi ngủ, rảnh không làm gì thì làm đây. Thì đặt thời khóa ra để không thấy có cái chữ rảnh. Rồi hãy trống chỗ nào cái mình nói rảnh. Mà rảnh mà đi làm chuyện trời ơi đó, thì ta nói rảnh quá ha, rảnh hơn cái rảnh nè. Đó là vì chúng ta luôn luôn bị một cái tập khí là thấy trống là tìm cách điền vào. Mà điền đâu có đúng gì đâu, điền nó trật. Cho nên các khóa tu hiểu được tâm lý của chúng ta, đặt những thời khóa đó để chúng ta hướng tâm và không thấy có rảnh. Thưa đại chúng, bây giờ mình tu cũng giống như mình đang dạy được một đứa cháu của mình vậy đó. Mình dặn nó về nhà mấy giờ ăn cơm, mấy giờ học bài, mấy giờ đánh răng đi ngủ. Có phải là mình bây giờ cũng giống vậy không? Thậm chí 10 giờ đi ngủ mà sợ mình chưa chịu ngủ nữa, phải đánh ba hồi kiển nữa. Báo cho mình biết tới giờ đi ngủ rồi. Trong các cái chùa đó, nếu mà chúng ta có một cái đại chúng mà sống như vậy đấy, thí dụ mà đại chúng mà tu ở đây luôn đó, đại chúng là chùa, thí dụ Tây Thiên này mà có 500 người đi xuất gia ở đây đó, bộ sợ chùa sập hay sao cười vậy? Nếu mà chúng ta đông người là chúng ta phải có một người giám niệm, 2 người giám niệm từng khu vực. Giám niệm là gì? Là giám sát sự chánh niệm của đại chúng. Ai nói chuyện mình nhắc, ai ngồi thiền không đúng mình nhắc, ai trễ giờ mình nhắc, vân vân. Đó là giám niệm. Cho nên có những thiền viện á, người ta để tên, anh nào mà trống chỗ đó là biết anh nào vắng liền, để tên ảnh đó rồi, khỏi kiểm soát gì hết. Để tên như vậy mà hãy người nào bữa nay ngồi xuống mà thấy cái chỗ đó trống là biết anh đó không có mặt, thì thầy giám niệm phải có bổn phận đi hỏi lý do nào không có mặt. Mà nếu mình nghĩ tu thì mình phải báo cho thầy quản chúng biết, thầy quản chúng mới cho thầy giám niệm hay. Trong chùa nó có một cái system. Nếu mà đại chúng đông như vậy đó, thì có các vị có chức trách chịu trách nhiệm hướng dẫn tất cả các chúng xuất gia tu. Chờ Đức Phật dạy để cho mình an tâm gọn gãy trong sự tu tập, giữ gìn oai nghi. Học giới. Học giới là gì? Tức là thí dụ nè, mình cái tinh thần của Phật tử là đầu tiên là không sát sinh, tức là không hại người giết vật. Nhưng mà chúng ta còn thể hiện sự phóng sinh, mà thể hiện thiết thực nhất là chúng ta tập ăn chay. Tập ăn chay là một hình thức phóng sinh. Thay vì mình đi mua, giờ không có khả năng mua, không có hoàn cảnh để thả, Mà chuyện ăn chay ở đâu ăn cũng được, ăn lúc nào cũng được, ăn bao nhiêu ngày cũng được. Cho nên mình ăn chay được. Tức là không không sát sinh mà còn phóng sinh, không trộm cắp mà bố thí. Sáng người ta đang vui vậy đó, mình nói một câu làm cho người ta đồ người ta quạo lên, tức là mình ăn cắp của người ta rồi. Ăn cắp cái gì? Ăn các cái nụ cười, ăn cắp cái sự an lạc của họ. Bây giờ ngược lại, không ăn cắp mà bố thí. Nhan thí, nhan thí là gì? Bố thí nhan sắc, cười, hỏi thăm, để cho người ta nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên thấy một vị nào mới tới, lập tức tới bố thí liền. Chào chị mới tới, anh mới tới, chị có cần gì giúp không? Trời ơi, nhiều khi mình ở trong chùa, mở cửa ra thấy có khách rồi tỉnh bơ, giống như nhà hàng không mời người ta vô vậy đó. Khách làm gì khách làm, thì mình phải mở, mình khách vô mình phải tiếp. Thì cái người người ta mới tới, mình mở lời chào hỏi, đó là nhan thí. Cho nên bố thí nhiều khi không có của để cho, nhưng có những cái mình cho được. Cho nụ cười, cho lời chào hỏi, cho sự cảm thông. Ví dụ người ta lỡ ta đụng mình thì thường ta hay xin lỗi đó, thì mình mới đáp lại bằng một câu là dạ không có sao. Thì không có sao đó là một hình thức nói không có chuyện gì quan trọng hết, lỡ tay thôi. Nhưng mà nếu mình cố tình mình kiếm chuyện thì tự nhiên sẽ có việc liền. Điều thứ nhất Đức Phật dạy là chúng ta giữ cái oai nghi, giữ cái đạo đức của mình. Cho nên thọ giới để làm gì? Để thúc liệm. Pháp Hòa truyền giới cho quý Phật tử, Pháp Hòa hay nhắc vậy đó: quy y thọ giới để bắt đầu từ bây giờ mình sống có chừng mực, có ngăn nắp, có bài bản, có trật tự, để cuộc sống của mình nó có sự ổn định hơn. Cũng giống như mình ăn mà ăn không có nhất định thời gian thì dễ bệnh lắm. Mà mình thấy một người mà ngủ không có đúng giờ giấc, ăn không đúng giờ giấc là mình biết là sẽ có vấn đề. Nhiều khi công việc là một việc rồi, có nhiều khi người đó cố tình không sống được như vậy, nguy hiểm. Điều thứ hai là mình phải làm sao có cái công việc mình làm, nhưng mà không để cái công việc nó lôi kéo. Ví dụ như á, mỗi một người đi tu thì mình đã phát nguyện đi tu thì ai cũng có công việc của người tu, chứ không phải là không làm gì hết. Và thậm chí có làm việc đi nữa, nhưng cũng phải sắp xếp thời gian để mình có giờ tu tập, nghe pháp, ngồi thiền, tụng kinh. Chứ không phải nói là tôi có việc rồi là bỏ hết tất cả thời khóa. Không khéo đó thì mình lại bị việc lôi, mà chúng ta tu thì không có tu tập. Và không tu tập thì chúng ta càng làm việc, việc nó càng rối càng hư, là vì chúng ta thiếu đi cái năng lực tu tập để ôm ấp cái công việc của mình. Cho nên mà nếu mà nói là đổ thừa cho tôi đi làm, tôi bận rộn đó, thì nghe thì có lẽ có lý. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật dặn chúng ta làm sao làm, nhưng mà vẫn làm sao quân bình được cái thời khóa của mình, ít nhất một ngày một lần. Cho nên các vị xuất gia hay là các vị tu tập, chúng ta để ý cái đó. Làm gì làm mỗi ngày chúng ta phải có một khoảng thời gian ít nhất 15 tới 30 phút để tu tập. Chứ đừng đổ thừa công việc, cả ngày không có một thời kinh, cả ngày không có một thời ngồi thiền, không có một thời niệm Phật, thì làm sao mình có năng lượng gì nữa giờ. Cuối cùng là mình chỉ tiêu hao sức lực, mà tâm lực, đạo lực, pháp lực, Phật lực chúng ta không có trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng sức lực thôi, lấy sức ra làm thôi. Mà ứng xử với người này người kia riết một rắc mình đổ quạo. Nhưng mà nếu mình nói thôi bây giờ tới đây tôi dừng, tôi đi ngồi thiền, đi tụng thời kinh, thì biết đâu chừng cái thời ngồi thiền, cái thời tụng kinh đó lắng mình xuống. Và cái thời tụng kinh đó có vài câu, vài chữ trong đó nhắc nhở mình, lát mình trở ra mình làm việc tốt hơn. Tại quý vị thấy có nhiều gia đình chính đi lo làm việc kiếm tiền, cuối cùng con nó trầm cảm, có những đứa con nó bị bệnh, có những đứa con nó hư, là vì chúng ta quên lãng nó. Mới đây có một cô Phật tử, cô lên thăm Pháp Hòa. Cô mới nói rằng, tại vì cô này là suốt bao nhiêu năm trời, gần 30 năm nay, mỗi khi có việc gì là chạy lên chùa gặp Pháp Hòa. Từ hồi 30 năm trước là Pháp Hòa còn chỉ mới một thầy rất trẻ mà đã làm counselor cho cô. Thì lúc đó cô đau khổ vì nhiều thành viên trong gia đình. Thì Pháp Hòa chỉ nhắc cô một điều là coi chừng, có những đứa nó chưa hư mà cô bỏ quên đó, cô cứ chú tâm vô cái đứa mà nó cứ bỏ rong riêu đó, nó bỏ nhà nó đi mà cô cứ chú tâm cô khổ vậy đó, thì coi chừng cô quên những đứa mà đang trong tầm tay cô. Và cô nghe câu đó cô giật mình, và câu đó nó đi với cô trong khoảng thời gian vừa qua. Và vừa rồi cô lên cô nói cái câu nói đó của thầy mấy chục năm trước con không quên. Và thầy nhắc là nhiều khi mình chỉ chú tâm vào cái này mà quên cái khác. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi mình, thí dụ như có nhiều khi có những người cha mẹ, có những đứa con nó rất là tốt với mình, nó thương nó lo mà mình không quan tâm. Còn cái đứa mà nó xài của mình, nó la, nó rầy, nó làm đủ thứ khổ mình, thì tối ngày cứ nghĩ tới nó, nhớ nhung nó, khóc lóc, kiếm tiền đút lót. Mà cái đứa mà chăm sóc không quên, chẳng những không biết trân quý mà còn nói những cái lời khó nghe nữa, là tại vì chúng ta quên cái chuyện đó thôi. Cho nên Pháp Hòa có làm một cái bài kệ: bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Bận rộn nhưng mà làm trong thảnh thơi. Quý vị nhớ cái bài hát đó không? Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dong khi bước, thảnh thơi lúc làm, tập thanh thản sống không rộn ràng. Chúng ta vẫn làm việc nhưng mà làm việc trong cái sự nhẹ nhàng công việc, chứ không không có hấp tấp. Thì hấp tấp nhiều khi nó không xong mà nó hư hơn nữa. Cho nên á, thường thường mình để ý cái gì mình hấp tấp là nó hay không có, nó đổ tháo, nó không có đẹp, không ngăn nắp. Rồi cuối cùng, ví dụ như người ta biểu lấy cái đơn này lại ngồi điền đi, mình hấp tấp mình điền thiếu trước thiếu sau, chữ nghĩa mình nó run rẩy viết không rõ, sợ nó kêu mình vô gặp, tới hồi viết xong ngồi chờ thêm 2 tiếng. Bây giờ việc chữ viết nó xong hết vô cái form rồi, sửa đâu có được nữa. Lúc đó bắt đầu tỉnh hồn rồi, muốn nhìn muốn viết lại ngăn nắp không được nữa. Cho nên Đức Phật dặn, cái chữ mà ít làm việc của Đức Phật không có nghĩa là không làm gì nha. Thứ nhất, chúng ta phải biết việc gì chúng ta nên làm. Thứ hai là chúng ta phải biết quân mình cái công việc. Thật sự quý vị thấy không, lo cho một cái khóa tu, dù 1,000 người mùa hè hay 500 người mùa thu, cũng nhiều người đó thôi. Cũng thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, có mấy thầy trò thôi, mà cũng phải làm việc bao nhiêu đó. Mà chẳng những vậy mà các thầy còn phải lên thời khóa. Nhưng mà chính cái giây phút mình có thời khóa đó, chính là giây phút mình được nghỉ ngơi và trở về với những lời kinh tiếng kệ, trở về với cái phút tĩnh lặng để mình đủ sức mình tiếp tục công việc khác. Cho nên nạp lại cái năng lượng rất là cần. Nạp lại cái năng lượng. Mỗi ngày mình làm sao mình có cái khoảng thời gian đó để cái năng lượng của mình nó thu gom lại, đừng có tiêu hao. Thứ ba, là chúng ta ăn uống có chừng mực. Cho nên khi mà chúng ta ăn, chúng ta quán tưởng năm điều. Tại vì nếu mà cái gì mà chúng ta dùng nó mà nó hơn cái chúng ta cần thì điều gọi là tham. Hai cái nha. Thí dụ ha, ăn mà ăn hơn cái chúng ta cần ăn thì gọi là ham ăn hay là tham ăn. Mà ăn mà không biết mình cái đó bệnh cho mình, cái đó tốt cho mình hay không thì gọi là mê. Một cái tham, một cái mê. Mê là không biết cái gì tốt xấu. Còn tham là ăn quá đỗi. Thí dụ như cái đó tốt là có chánh niệm rồi đó, chánh niệm được bước đầu là biết cái lựa cái tốt rồi, nhưng mà cuối cùng lại cái bước thứ hai không có là gì? Không biết chừng mực. Chỉ có người đặt chữ câu hỏi với Pháp Hòa: ồ, nếu mà Phật dạy chánh niệm làm gì biết làm đó, vậy tôi uống rượu tôi biết tôi đang uống rượu, vậy là chánh niệm ơi, vậy là uống thoải mái. Uống thoải mái là tại vì tôi uống rượu, tôi biết tôi đang uống rượu, đó là chánh niệm bước đầu. Bây giờ chánh niệm thứ hai nè, ok, anh biết anh uống rượu, nhưng anh có biết rằng rượu sẽ đưa đến sức khỏe của anh như thế nào, rượu sẽ đưa đến cho anh như thế nào? Cho nên mình phải thấy luôn cả cái quả của uống rượu, chứ không phải chỉ thấy uống rượu. Cho nên một cái người mà người ta tu á, trên đường đi á, mình thấy có một cái bản đường chưa tới. Thí dụ quý vị lái xe đi Edmonton, từ thành phố Calgary, ra khỏi thành phố Calgary chút, mình thấy để Edmonton 280 cây, thay vì 300 cây, mà giờ mình đi được chút, mình thấy còn 280 cây là biết đúng đường không? Đúng đường. Nhưng mà tới chưa? Chưa. Tuy chưa đúng đường nhưng nó đã cho mình một cái sự khuyến khích, mình đã đi đúng đường. Rồi đi một chập nữa, thấy còn 350 cây, 250 cây. Em không có cố, em cố tình nói nhầm để coi các vị ngồi dưới có còn tỉnh không. Tức là mình đi một chập, mình thấy nó bớt nữa là mình biết chuy nó chưa tới, nhưng nó cho mình một sự khuyến tấn. Tu chưa thành Phật nhưng mà rõ ràng tu năm nay thấy mình hạnh phúc hơn năm rồi. Mình biết tụng kinh rồi mình thấy mình hạnh phúc hơn hồi mình chưa tụng kinh. Mình biết ngồi niệm Phật rồi mình thấy mình hạnh phúc hơn khi chưa biết niệm Phật. Cho nên chưa tu thì mình này mê nè, tu rồi tỉnh được chút chút. Giống như mình hút thuốc á, hồi đó mình hút gói, bây giờ thọ giới quy y rồi hút lại còn nửa gói, bớt rồi, bỏ lần thì bỏ chưa được. Có nhiều thầy khó hơn, ông chưa bỏ rượu tôi không cho quy y. Nhưng mà Pháp Hòa thì nghĩ ngược lại, cho quy y đi để có cớ mình biểu bớt. Ông chưa quy y mình biểu nó tôi có quy y đâu mà bỏ. Người ta vô dòng rồi thì kêu người ta nó dễ hơn. Cho nên á, thí dụ một bộ trong năm giới đó, mình chưa giữ được giới nào là biết giới đó là giới mình cần tu. Còn bốn giới kia khỏe rồi thì khỏi tu. Cho nên nếu nói cho cùng là tu là tu cái gì? Tu cái dở hay tu cái gì hay? Tu cái dở. Sửa là sửa cái hư chứ nó còn đang tốt mà sửa gì. Như vậy nếu mà ngồi gom lại, mình cũng có nhiều cái tốt lắm chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mà ngồi lại thì nhìn lại những cái xấu để lo chỉnh sửa thôi. Còn cái tốt là tốt rồi, cứ thế mà phát triển. Cho nên tâm tứ chánh cần đó, mình làm được. Cái nào dở, chưa sanh, đừng để nó sanh. Cái nào dở, đã sanh, nên tìm cách sửa nó. Cái nào lành, tốt, chưa sanh, nên làm cho nó sanh. Cái nào lành, tốt, đã sanh, cố gắng làm cho nó phát triển. Cho nên chúng ta ăn uống, chúng ta làm việc, chúng ta tu tập, nó đều có. Rồi cái thứ tư là gì? Ngủ nghỉ. Mình cần ngủ, tại ngủ không đủ, cái đầu mình nó không có focus, nó không có tập trung làm việc gì hết. Nhưng mà ngủ vừa đủ thì tốt, ngủ quá thì nó mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ riết nó mất dấu hỏi. Cho nên thưa đại chúng là khi mà đọc cái bài kinh này á, thì chúng ta thấy là cái lời kinh đơn giản thôi. Đức Phật dạy chúng ta là để giúp cho mình, trợ lực trợ tu cho mình, chúng ta cần áp dụng một số những phương pháp để cho công việc nó tốt hơn. Cũng giống như á, mình mới ngồi thiền à, tìm cái lựa chỗ nào yên tĩnh ngồi để nó giúp mình tĩnh tâm. Nó không, thiền như vậy thiền tiểu thừa, tôi là thiền đại thừa, tôi đã chở tôi ngồi. Thì mình đại thừa cái đó đúng, nhưng mà rốt cuộc mình có thiền được cái gì đâu. Người ta mới nói cái đó 5 đồng, ai nói gì cái đó 6 đồng lần rồi ngồi tiếp. Cũng giống như mấy bác niệm Phật vậy đó, trước khi đi thời khóa công phu niệm Phật là chuẩn bị thức ăn cho mấy đứa nhỏ rồi, nhưng mà niệm Phật cứ đi đứng ngay cửa đứng chờ, trong nó về cái ăn đi con, lần chuỗi tiếp, lần nhắc nó vô ăn, nó đang ăn cái lợn dòm ngó nó ăn có trúng không, sao nặng chanh vô, nặng chanh vô, vừa niệm Phật nhưng vẫn bị. Như vậy rõ ràng nếu mà bác đóng cửa, bác ở trên phòng bác niệm Phật, thì bác chọn một cái thời khóa niệm Phật không bị chi phối. Nói không, tôi niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Cầm chuỗi đi đứng nằm ngồi cũng niệm hết. Mà đứa nào làm gì cũng ra dấu hết đó. Thậm chí có đứa nó phá quá lấy chuỗi nhá đó. Mày đi chỗ khác chơi nghe không. Thì như vậy quý vị biết là cái gì gọi là tạo cho mình một cái hoàn cảnh. Mình mới tập ăn chay à, mà không có chịu thúc liễm. Mấy đứa nó ăn gì kệ nó, đi vô phòng ngồi, ăn gì cũng ra dòm hết á. Xong rồi lấy cái chén để là cho má ăn miếng, mai mai ăn. Tại mai mai ăn mặn lại rồi. Vẫn bị phân tâm, vẫn bị phóng, và vẫn bị tập khí nó kéo lôi. Vậy tạo cho mình một môi trường. Cái áo này nó không làm lên người tu, nhưng người tu không thể thiếu chiếc áo, tại vì chính chiếc áo đó mới giữ anh làm mẫu mực của người tu. Tụng kinh đâu phải để thành Phật, nhưng anh muốn rõ nghĩa lý anh phải tụng kinh. Thế tụng không hiểu tụng chi, tụng mà không hiểu bộ không tụng cái hiểu sao. Vậy nghe vậy cái cũng thấy có lý, khỏi tụng. Tụng không hiểu tụng chi, vậy là suốt đời của mình mê ly. Tụng không hiểu thì vẫn phải tụng, dù mình không hiểu được cái lý, nhưng ít ra mình cũng hiểu được cái sự. Và trong cái con đường mà chúng ta đi tìm châu báu đó, chúng ta lần mò có ngày chúng ta sẽ phát sáng. Chư Tổ dạy, người tinh tấn như lấy 2 miếng gỗ cà, dừng lại nó không phát lửa, phải cà liên tục không được dừng, đến khi nào 2 miếng gỗ đó phát lửa thì thôi. Còn mình bây giờ cứ nghe người ta nói như vậy thì chúng ta cứ làm theo. Ai nói cho mình biết tụng kinh thành Phật đâu? Phật đâu có nói, Tổ đâu có nói, nhưng sách kinh là ghi chép lời của Tổ, của Phật. Chúng ta phải đọc để chúng ta hiểu được Tổ Phật dạy cái gì, để chúng ta có được con đường chúng ta đi. Anh không biết đường đi, khỏi đi. Nói không, tôi biết coi bản đồ. Coi bản đồ coi chi, ở nhà cho rồi. Vậy thì suốt đời không được đi đâu sao? Anh muốn đi mà không biết đường, cầm bản đồ. Một khi biết Có bản đồ biết đường đi rồi thì đâu cần bản đồ nữa. Cho nên đại chúng tụng kinh đông quá, phải có cái mỏ. Để chi? Lấy cái tiếng mỏ giữ tất cả cái âm điệu tụng kinh cho nó đều. Lấy một cái mỏ trên này để thống nhất tất cả cái mỏ dưới. Đó là một tiếng mỏ đó, nó giữ nhịp cho mọi người tụng. Nhưng mình quen rồi, ở nhà mình tụng một mình rồi, khỏi cần thỉnh mỏ. Mình tụng một mình mà có ai tụng theo đâu, mà tụng chi cái mỏ. Vậy thì mình hiểu được cái mỏ, cái ý nghĩa của cái mỏ, cái công dụng của cái mỏ. Sử dụng mỏ ở nhà cũng không sao, mà không sử dụng cũng không sao. Chứ không phải nói là tụng kinh không có cái mỏ Phật không có nghe. Cho chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của cái mỏ, cái tác dụng của cái mỏ, để chúng ta có bỏ hay có làm không có gì khổ sở. Phải ráng làm sao hiểu Phật chỗ đó, tu tập tới đó. Mình ăn chay mình còn bổn phận với gia đình. Mình chưa thể là người không thể lo, không lo gia đình. Ăn chay trường cứ ăn, nấu cơm cho gia đình cứ phải nấu. Mà thậm chí có nếm được không? Cứ nếm thoải mái. Nếm xong thích ngon quá nuốt luôn cũng được. Không phải mình nhịn mới phun cái đó ra cái mình thành Phật đâu. Nhưng muốn có phun ra cũng không sao, muốn nuốt luôn cũng không hề có tội. Vì mình làm bổn phận của mình, hút có miếng nước thôi mà. Hồi xưa ăn quá trời sao nó tội, giờ mới hiểu Phật được có một chút cho là bắt đầu cái này tội. Hiểu ý không? Rồi mình từ chối làm những công việc của gia đình. Đâu phải vậy, Phật giống có dạy mình tu như vậy. Mình ăn chay trường được là việc của mình, trừ khi nào người thân của mình có ai tình nguyện thôi, con có thể tự nấu được, ba mẹ lo phần ba mẹ đi, thì mình giao. Nhưng trong trường hợp mình phải lo cho gia đình, cứ lo. Mà nấu cho người ta ăn thì phải nếm nếm cho người ta ăn cho được. Thôi mẹ ăn chay rồi mẹ dục đại à nghe. Có bữa mặn bữa lạc, nói mẹ con hơi hơi á. Mình tu tập mà mình không, nhưng mà mình không độ được con. Mình tu sao mà hết đời mình tu á, con nó thấy cách tu của mình, má tôi tu được lắm, ba tôi tu được lắm, tôi tu theo cách đó. Tu sao mà làm ăn lỗ vốn, hết đời của mình rồi nó dẹp tiệm luôn. Mình vừa đi chào Phật nó bưng bàn thờ nó trả lại chùa hết. Cho nên từ cái việc cúng dỗ, từ những cái công việc đời sống của chúng ta, chúng ta phải làm sao để chúng ta soi cái ánh sáng chánh niệm vào mỗi việc chúng ta làm, để chúng ta chừng mực tất cả. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở trong đời nó có đạo. Cái quan trọng là chúng ta thấy trong đời vẫn có đạo. Ở cõi ta bà mà vẫn thấy có tịnh độ, ở trong cái chỗ uế mà vẫn thấy cái tịnh. Cho nên ở trong cái tiếng chim ca lăng tần già của một căn phòng 50 người hát, đâu đó nó vẫn còn có mình không có hát. Tức là quý vị sẽ thấy rằng cõi uế độ sẽ được làm ra từ tịnh độ. Ngày nay tịnh độ Tây Thiên nó được như thế này không phải nó tự có, mà nó đã đi qua 13 năm để bao nhiêu cái sự gọi là đầu tư để biến một cái mảnh đất dơ tạp thành một cái chỗ trang nghiêm cho mình. Như vậy nếu ai đó thấy mình, thôi tôi còn sân si, con người tôi tội lỗi lắm, tôi không dám đi chùa, tôi không dám đứng trước Phật tại vì tôi tội lỗi lắm. Nếu mình thấy như vậy mà mình không đi thì mình dở. Chính mình thấy mình như vậy lại càng phải tới với Phật, phải càng phải tu. Vì mình đến đó để được ánh sáng, để được nước từ bi rửa sạch những cái khổ đau đó. Ánh sáng Phật pháp sẽ soi rọi cho mình. Tôi 40 năm tôi làm tội, bây giờ tôi không thấy thiết tha gì trong cuộc sống. Tôi thấy tôi trở thành người vô dụng. 40 năm anh vô dụng, bây giờ anh hãy trở về thành người hữu dụng. Có một cô đó cũng có một cái khúc gỗ, cô để ở nhà bao nhiêu năm trời cũng không có xài, cũng chưng trong cái phòng khách vậy thôi. Một ngày nọ cô nói thầy, thầy con có khúc gỗ, thầy có muốn lấy không? Nó thấy khúc gỗ làm gì, làm cái ôm ấy. Thôi cô cho khúc gỗ đó đi, Pháp Hòa cho người làm tượng Phật. Chính là cái tượng gỗ đang đứng ở trong pháp xá bây giờ đó. Cái tượng gỗ đang đứng ở ngay giữa pháp xá đó. Nó là khúc gỗ, nhưng mình chỉ để một góc thì nó là khúc gỗ. Nhưng nếu chúng ta muốn nó thành một tượng Phật, đục đẽo nó, chùi rửa nó, làm tất cả, nó sẽ ra một Đức Phật. Hồi nãy nó đứng dưới đất á, mình câu cổ nó, mình chụp hình á, giờ nó có cái dáng như vậy, cái lại muốn chết luôn. Cũng khúc gỗ đó thôi mà sao không từng rồi ôm chụp hình, thậm chí leo nó ngồi nữa. Mà bây giờ có cái ông đứng dày rồi không dám. Có phải không? Như vậy tu là gì? Là một sự gột rửa, một sự thay đổi, một sự chuyển hóa, chứ không có gì mới hết. Quý vị vô đây quý vị có làm khác gì nhà không? Cũng tụng kinh, cũng ăn cơm, cũng đi ngủ, cũng đủ thứ chuyện. Nhưng mà ở đây chỉ cúng dường thêm chánh niệm, đi từ từ, đi từ từ, nói nhỏ nhỏ. À, đó, thuộc bài đó. Thì mình tu có gì hết á, không phải làm gì đập dị với ai hết á. Nhưng bây giờ chúng ta làm có chánh niệm, nó đẹp hơn, nó đẹp hơn. Làm hương đăng không biết làm, cứ thấy cái bàn thờ giờ lấy khăn lau, lau xong rút chân nhãn rớt tiếp, lau tiếp. Những người vô chùa học làm hương đăng, trước hết phủi bụi từ trên xuống, rút chân nhang hết, mọi thứ làm xong hết, lau bàn cuối cùng, để lỡ bụi bặm cho nhang nó bay, mình khỏi mất công. Trời ơi, quét bàn thờ có gì khó mà phải học. Vậy mà làm cứ lau tới lau lui, lau tới lau lui, có cái mặt bàn. Người ta học cái thôi, người ta học cách lau bàn thờ thôi, thì cái bàn thờ không mất công, không mất thời gian. Quý vị thấy tu tập như vậy có dễ không? Mà tu không có phải chúng ta làm cái gì, không có lập gì, không có làm mới gì hết, không có lập nhóm mới gì hết, cũng chính con người tôi đây. Nhưng mà chính con người này bây giờ là một con người có thay đổi. Hồi đó anh chưa có vợ, gặp anh, dù anh 50 tuổi, 60 tuổi, người ta vẫn gọi là con trai. Anh có vợ rồi, gọi đàn ông. Anh chưa có gia đình, kêu là độc thân. Anh đám cưới rồi, gọi là có gia đình, lập gia đình. Mà lập gia đình thì có bổn phận với gia đình. Vậy thì hôm nay mình là Phật tử thì mình có bổn phận của một Phật tử. Bổn phận của Phật tử là làm sao mỗi ngày gột rửa sáu căn của mình. Cũng con mắt đó mà ngày xưa con mắt là nhục nhãn, bây giờ con mắt để thành ra thiên nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn. Cũng cái miệng đó mà ngày xưa là nói dốc, nói lưỡi hai chiều đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, bây giờ cũng cái miệng này mà bây giờ nói lời chân thật, nói lời hàn gắn, nói lời hiền diệu, nói lời có ích. Chứ không để dục cái miệng đi đâu. Đổi thôi, thay đổi cái chốt. Tu là thay chốt. Như vậy Hiểu được như vậy là chúng ta tu tập nhẹ nhàng và dễ dàng và thoải mái lắm. Cảm ơn đại chúng. Ở đây có thầy nào biết hát bài Thu Đẹp Đã Về Rồi không? Thu Đẹp Đã Về Rồi. Có hát chưa? Ở hát rồi hả? Vậy thôi. Có hát bài Thu Đẹp Đã Về Rồi chưa? Vậy là cô nghe năm rồi phải không? Xin sám hối đại chúng, bữa nay Pháp Hòa hơi khan tiếng, cho nên muốn nói cho đại chúng nghe phải hơi lên giọng chút, chứ em không có hung dữ nha. Để sao bữa nay lên giọng dữ vậy? Không có, em phải lên giọng để mấy vị mới nghe được. Thưa thầy Đức Tạng hay thầy Tịnh Tạng gì? Chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện